Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói về cái đề tài là ba cái thời kỳ Phật Pháp. Thì thưa các bạn anh chị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi Ngài còn tại thế đó, thì Ngài đã nói rằng là cái Pháp của Ngài sẽ có ba cái giai đoạn, đó là Chính Pháp, Tường Pháp và Mạt Pháp. Chính Pháp là cái thời đại mà cái Pháp nó hướng thịnh. Tường Pháp thì cái Chính Pháp đó nó trở thành là bên ngoài. Và mạt pháp thì nó trở thành là cái gốc, nó biến thành cái ngọn rồi. Và nghĩa là cái pháp nó tàn đi rồi. Nói nôm na là như vậy. Và Đức Phật dạy rằng là mỗi cái thời kỳ đó thì gồm có 500 năm. Chính pháp có 500 năm, tường pháp có 500 năm và mạt pháp cũng có 500 năm. Cho nên có người hỏi thầy, thưa thầy, như vậy thì chúng ta làm sao mà giải thích? Bởi vì bây giờ chúng ta đã qua 2.500 năm rồi. Thì làm sao mà chúng ta có thể sử dụng cái quan niệm mà Đức Phật nói hồi xưa đó là mỗi cái thời kỳ 500 năm. Đó là một cái nan đề, một cái vấn nạn rất là quan trọng, bởi vì cái Phật Pháp đó mà chia làm ba giai đoạn theo từng thời kỳ như vậy thì có giới hạn. Do đó đòi hỏi chúng ta phải nhìn lại cái bản chất, nhìn lại cái động cơ mà tạo ra cái Phật Pháp đó, và cuối cùng mình có thể nhìn vào cái sự lãnh đạo của từng giai đoạn Phật Pháp. Thì trước hết đó, chúng ta hãy nói về cái bản chất của từng giai đoạn đó như thế nào. Thì thưa các bạn, đây là ý kiến riêng của thầy thôi. Cái bản chất mà của chính Pháp đó, thì thời đó Phật Pháp là một cái phương pháp tu hành đưa đến giải thoát tâm linh. Cho nên lúc mà Đức Phật Thích Ca mà Ngài đi tu đó các bạn, là Ngài bỏ cung điện. Ngài từ Ngài đó, Ngài đi tìm một cái phương pháp gì để mà Ngài có thể giải thoát khỏi những cái đau khổ của trần gian. Vào thời đó, đó thì các bạn thấy rõ ràng rằng là cái Phật Pháp không phải là một cái tôn giáo, mà nó là một cái phương pháp tu hành thật sự như vậy. Đức Phật dạy ra là chúng ta phải nhìn tới cái bản chất của cái đau khổ đó, và cái nguyên nhân của đau khổ là ở trong sự chấp trước, ở trong cái dục vọng, cái tham lam, cái truy cầu, trong cái lòng ích kỷ. Cho nên cái phương pháp tu hành là phải làm sao mà chúng ta cắt đứt đi tất cả những cái sự tham chấp đó. Thì khi mà cắt đứt như vậy thì chúng ta mới đạt tới cái sự giải thoát. Và sự giải thoát đó gọi là Niết Bàn. Mình nói dạng gì như thế, nhưng mà để mà mình nói rằng Phật Pháp vào cái thời đại chính Pháp đó, chính có nghĩa là không ta, là cái thời đại mà chúng ta thấy không phải là một cái tôn giáo, mà thấy Phật Pháp là một cái phương pháp tu hành rất là thực tiện, đưa mình tới cái giải thoát. Cho nên bây giờ chúng ta cũng nên tập mà nhìn cái Phật Pháp đó, hay là nhìn cái đạo đó là một cái phương pháp tu hành, và chúng ta đi tìm cái phương pháp tu hành để mà làm sao mà mình giải thoát khỏi những cái đau khổ của chính mình. Nhiều khi những đau khổ đó là những rối rắm của cuộc sống của mình, làm sao mình giải thoát được. Thì đó, tức là mình làm chính pháp đó các bạn. Mình tu chính pháp đó. Là mình thấy Phật Pháp là một cái phương pháp tu hành, chứ không phải là một cái phương pháp mà mình gọi là trần tục đâu, trần gian đâu. Cái thời đại mà Đức Phật hồi xưa đó, thì cái chính pháp này đó, người ta tu thiền định, tu để khai mở cái trí huệ siêu việt, tu để phát triển cái lòng từ bi hỷ xả. Cho nên đó, mình thường gọi là mình tu cái đỉnh đầu, tức là tu cái chỗ mà tối cao của thân xác chúng ta. Tu cái chỗ mà mình không bị ảnh hưởng bởi cái dục vọng của thân xác, bởi cái chấp trước của trí óc, bởi cái sự nhỏ nhen của cá nhân của mình nữa. Cho nên cái thời đại chính pháp là cái thời đại mà mình gọi là ai cũng hướng vào cái phương pháp tu hành thực tiện đưa đến giải thoát tâm linh. Và cái nhìn của chúng ta về cái Phật Pháp thời đó đúng là một cái phương pháp tu hành. Bây giờ sau này đó, chúng ta có thể thêm vào là một cái phương pháp tu hành và tu luyện nữa các bạn. Mà mình có thể thêm vào, đây là những cái suy nghĩ mà thời sau của chúng ta khi mình nhìn vào cái chính pháp. Bây giờ như vậy, tóm lại cái bản chất của chính pháp đó là một cái phương pháp tu hành, tu luyện đưa đến giải thoát tâm linh. Bây giờ cái thời tường pháp đó các bạn, cái bản chất của nó đó thì nó bắt đầu thay đổi. Vì sao vậy? Vì hồi xưa đó các bạn biết không? Lúc mà mới bắt đầu của Phật giáo đó thì cái xã hội mà thời đó rất là giản đơn. Cho nên mình có thể bỏ nhà, mình lên núi mình tu hành, mình có thể là bỏ hết tất cả những cái tục lụy của trần gian mình tới mình tu. Nhưng mà khi mình tu đó, mình đi khất thực thì dễ lắm. Nhưng từ rồi đó, thì khi Phật giáo mà qua bên Trung Quốc rồi đó, thì Trung Quốc là một cái xã hội khác. Người ta tập trung hơn, người ta không có đi khất thực. Và do đó đó, sự tập trung lại đó, đưa tới cái chuyện mà xây dựng cái tu viện, cái tự viện, gọi là cái chùa đó các bạn. Thay vì là mình đi khất thực thì bên Trung Hoa đó, cái chuyện khất thực đó nó thay đổi, nó trở lên là sự tập trung những cái người tu hành lại. Đó một phần là bởi vì cái văn hóa của người Trung Quốc hồi xưa. Cho nên cái Phật giáo đó là Phật giáo Đại Thừa, và cái chuyện mà chúng ta đi khất thực từ từ nó biến mất trong một cái xã hội đó mà có tính cách nông nghiệp hơn. Và tính cách nông nghiệp đó đưa tới cái chuyện là mình ở với nhau, tu hành với nhau, và mình lập một cái nơi mà mình gọi là cái chùa để mà sống với nhau và thực hành những cái điều mà Đức Phật dạy hồi xưa. Thì do đó từ từ rồi đó, thì bây giờ mình mới thấy là muốn cho khỏi cái tranh chấp thì chúng ta nên hướng cái tâm mình vào Đức Phật. Mà Đức Phật mà đã nhập Niết Bàn rồi thì làm sao mà chúng ta có hình ảnh được. Cho nên bắt đầu xây dựng ra cái hình tượng. Cho nên cái chữ tượng Pháp này nó cũng dính liền với cái chữ hình tượng. Do đó đó, thì trong những cái ngôi tự viện thì bây giờ là mình cũng đem vào cái hình tượng của Đức Phật. Hình tượng Đức Phật hồi xưa ở bên Ấn Độ đó thì từ từ được thâm nhập vào trong Trung Quốc, trong những cái nước đó mà gọi là Đại Thừa. Thì mình bắt đầu thấy rằng là cái hình tượng rất là quan trọng. Bởi vì có cái hình tượng thì chúng ta có thể lễ lạy và chúng ta có thể có nơi mà tập trung và nương tựa. Do đó cái thời tượng Pháp, cái bản chất của nó đó, là từ từ đó mình bắt đầu mình tu ở tâm luân, tu ở nơi cái tâm của mình đó bạn. Tâm luân là cái vùng mà ở giữa ngực cái thân thể của mình. Mình tu cái lòng tin, mình tu cái lòng tin, mình tu cái tình thương, mình tu cái tâm của mình. Đó không phải là cái loại tu mà của chính pháp, là tu thiền định trí huệ, là cái loại tu mà là siêu việt, nó vượt ra ngoài. Bây giờ cái thời đại mà cái tượng pháp, bởi vì sự tập trung của những cái người tu với nhau trong một cái tự viện, cho nên là cái phương thức bắt đầu thay đổi. Và nhiều người chúng sinh mà mình gọi là các vị tín đồ đó, bây giờ từ từ đó mà tập trung nơi những cái nơi mà có người tu. Và do đó đó thì họ tìm cái chỗ nương tựa vào, gọi là quy y đó các bạn. Cho nên từ từ đó, chuyện mà mình thấy rằng Phật Pháp là một cái phương pháp tu hành, bây giờ từ từ nó trở thành một cái nơi mà người ta tới, người ta nương tựa vào và người ta có cái lòng tin vào nơi cái vị mà sáng lập ra cái phương pháp tu hành đó. Từ từ mình có cái tôn giáo. Cái đạo Pháp bây giờ không phải là một cái phương pháp tu hành nữa, mà nó là một cái tôn giáo. Và Đức Phật là cái người mà sáng lập phương pháp tu hành, trở thành cái người sáng lập ra cái tôn giáo đó. Thì đương nhiên là các bạn biết, lúc bắt đầu Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài đâu bao giờ Ngài nói là Ngài sáng lập ra một cái tôn giáo đâu. Ngài chỉ nói đây là một cái phương thức tu hành để giác ngộ mà. Và Ngài có hề nói là mình phải lập chùa lập chiền đâu. Không, Ngài khất thực mà. Nhưng mà đến cái thời tượng Pháp đó, thì bây giờ cái sự tiến hóa của xã hội, cái vấn đề rất lớn của cái sự thay đổi của văn hóa từ bên Ấn Độ qua bên Trung Quốc, rồi có thể qua Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng, tới Miến Điện, tới rồi Campuchia, Lào, Việt Nam, vân vân. Cái sự tiết hợp về cái văn hóa địa phương đó nó làm cho cái phương thức tu hành hồi xưa đó bây giờ đó, mang màu sắc của văn hóa. Và từ từ đó, thì dụ như là nước Trung Quốc đó, họ đã có sẵn đó, là những cái đạo gọi là đạo Lão, một Taoism rồi, nên là kết hợp với cái đạo đó. Và cái phương thức tu hành đó, nó bắt đầu cũng bị ảnh hưởng bởi những cái tôn giáo mà của địa phương. Cho nên đó, từ từ đó, các bạn biết không? Cái phương thức mà tu hành đó, mà trở thành một cái tôn giáo, tức là một cái loại tín ngưỡng, và cái nơi mà mình tu hành đó, từ từ nó trở nên cái nơi thờ phượng. Và cái con đường mà thiền định đó, bây giờ từ từ đó, nó bị lấn áp bởi cái con đường của cái lòng tín ngưỡng, của cái lễ lạy, của cái lòng thành. Cái đó không có gì sai lầm cả, đó chỉ là một cái sự thay đổi của cái văn hóa, thay đổi của cái hoàn cảnh xã hội sống. Cái chính pháp từ từ nó biến thành cái tượng pháp. Thì đương nhiên vẫn còn rất nhiều người, vô số những chúng sinh, vô số những người đó mà họ không đi vào trong con đường mà gọi là tôn giáo tín ngưỡng. Họ vẫn giữ cái con đường thiền định, họ vẫn tu cái phương pháp mà quán hơi thở, và họ vẫn phát triển cái lòng từ bi hỷ xả, họ vẫn khai mở cái trí huệ của chính pháp chứ. Cho nên các bạn bắt đầu thấy đó là cái bản chất của chính pháp và tượng pháp nó thay đổi là ở cái chỗ là cái trung tâm mà mình chú ý vào trong người mình là chỗ nào. Nếu mà chính pháp thì mình chú ý vào cái đỉnh đầu, vào cái thiền định và cái trí huệ. Nếu thời tượng pháp thì mình chú ý vào cái tâm luân, cái chỗ giữa lòng ngực, tu cái lòng tin, tu cái lòng thành, tu cái tình thương. Cái sự thay đổi đó, đó nó rất là quan trọng, và cái lòng tín ngưỡng đó nó mạnh vô cùng. Đối với cái thời đại mà chúng ta thấy đó, từ từ cái thiền định đó, nó bớt đi. Bởi vì thiền định đó, là cái phương thức mà cần rất nhiều cái sự hy sinh, cái sự ép sát và rất nhiều cái kỷ luật. Trong lúc ta tín ngưỡng thì mình cần ít kỷ luật hơn, mình cần tu cái lòng thành hơn, mình nghĩ tới cái quality, tức là cái phẩm chất của cái lòng của mình hơn, khó mà định lượng được. Cho nên từ từ, từ cái chỗ tu thiền định rồi đó, mình đi vào trên cái chỗ tu cái lòng thanh, lòng tin và cái tình thương. Đó là cái bản chất của tường pháp. Cho nên các bạn thầy chính pháp đó, thì không cần cái tường Phật nào cả. Nhưng mà vào trong cái tường pháp đó, thì các bạn thấy là không những là chùa, tự viện, những cái nơi thờ phượng, mà mình thấy là hình tượng của vị Phật bắt đầu hiện ra. Và cùng với Phật đó, thì tiếp xúc với cái văn hóa địa phương đó, thì mình lại có hình tượng của các vị Bồ Tát. Rồi nhiều khi có những cái địa phương đó, từ từ đó, có những cái vị mà tăng mà xuất chúng, hay là những vị mà có những cái thần thông vân vân đó, thì dù như ngài Tế Công đó, thì được xưng làm Bồ Tát, hay là Đức Bổ Đài Hòa Thượng, được người ta gọi là Di Lặc Bồ Tát. Các bạn thấy rất nhiều vị đó là tăng được tôn xưng thành những cái vị thánh. Do đó cái thời tường pháp đó là mình bắt đầu thấy rất nhiều cái vị thánh tăng xuất hiện và rất nhiều hình tượng xuất hiện, chứ không phải chỉ có một vị Phật. Đó là một cái chuyện rất là đẹp, là bởi vì cái tôn giáo nó có tính chất rất là dân chủ, không phải chỉ một vị Phật mà có rất nhiều vị thánh hiền, từ cái Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền cho tới Quan Âm, nhất là Quan Bồ Tát hiện ra khắp mọi nơi, tới đến Địa Tạng cho tới các vị Bồ Tát mà nó rất gần gũi với nhân gian vô cùng. Thì khi các bạn mà qua bên Nhật Bản, các bạn thấy tất cả mọi nơi đó, Đức Địa Tạng Bồ Tát gọi là Jiso đó, nó ở trong tất cả mọi nơi, mọi chỗ. Người ta làm những cái cục đá nhỏ nhỏ, hình tượng của ngài bên đường, vì ngài là cái vị mà Địa Tạng ở đất mà bảo hộ, bảo vệ cho tất cả mọi người, nhất là những bà mẹ mà khi mà cần có đẻ con mà cho nó yên ổn. Cho nên các bạn biết không, cái Phật giáo mà tường pháp đó là nó nằm ở trong cái hình tượng, và người ta dễ để mà người ta có thể liên kết, mình gọi là associate với cái lòng của mình hơn. Cho nên cái tường pháp đó là một cái thời đại mà rất là đẹp, là bởi vì chúng ta thấy rất là thực tế là có hình tượng đàng hoàng, có hình vẽ, có hình tượng, có chùa chiên, và không có gì sai lầm cả. Đó là một cái sự biến hóa rất là quan trọng trong cái Phật pháp. Cho nên có nhiều người cứ nghĩ rằng là tường pháp là xấu. Không, không phải các bác, nó có cái đẹp và cái hay của nó. Bởi vì có người chúng ta, có người thì có thể tu thiền được, nhưng mà có người không tu thiền được, nhưng mà có thể có tu cái lòng tin, cái lòng thành và tu cái tình thương được mà. Đó cũng là một cái loại tu. Nhưng mà sau một hồi rồi, xã hội càng lúc càng phức tạp đó, thì nó là đi với cái sự phát triển của kinh tế. Vì các bạn biết đó, vào cái thời mà hồi xưa, xưa đó, thì mình đi khất thực, mình đủ ăn là đủ rồi, không cần cái gì nhiều cả, và không ai có thể lũng đoạn mình được cả các bạn. Tại mình đâu cần gì đâu, mình chỉ đi khất thực thôi mà, có ăn là đủ rồi. Nhưng mà khi mà mình có cái nhu cầu phải xây chùa đó, thì từ từ đó, các bạn thấy như bên Tàu, bên Trung Quốc, thì muốn xây chùa không dễ. Cái người đó mà đài thì chủ để mình xây chùa là ai? Chính là vị hoàng đế hay là vị vua, hay là những vị đại quan, là những người đó mà có nhân công, có tiền tài, có vật chất và có cái thế lực để giúp cho mình có đất đai, có thể xây được chùa chiền. Cho nên những cái vị đó ảnh hưởng vào trong cái tôn giáo rất lớn vào cái thời tường pháp. Nhưng mà từ từ qua khỏi cái giai đoạn phong kiến thời đại, khi mà chỉ cái hoàng đế hay là vị quan là có tiền tài vật chất rồi đó, thì bây giờ mình thấy rất nhiều trưởng giả, những người buôn bán đó, là cũng có ảnh hưởng được. Và cái giai cấp mà mình gọi là thương mại đó, từ từ hình thành. Và khi hình thành cái giai cấp đó rồi, từ từ đó, họ là những cái người đó mà có khả năng giúp để mình xây chùa nhiều hơn nữa. Hồi xưa xây chùa cần hoàng đế, cần vua, cần đại quan, đại thần. Bây giờ chỉ cần những vị đại thí chủ thôi là có thể mua đất, mua đai, xây chùa, xây chuyền. Và do đó những cái vị thí chủ này bắt đầu có cái ảnh hưởng tới cái đường lối của cái chùa chiền, đường lối của tự viện. Và nếu mà cái sự ảnh hưởng đó mà tốt đó, thì đương nhiên lúc nào mình thấy đấy là cũng xuất hiện ra rất nhiều cái vị thánh tăng nhân tài. Nhưng mà nếu mà ảnh hưởng không tốt đó, thì mình thấy bắt đầu có những sự lũng đoạn. Những sự lũng đoạn đó là cái gì? Đó là biến hóa vô cùng. Nhưng mà các bạn bắt đầu thấy đấy, sự ảnh hưởng của tiền bạc bắt đầu đi vào trong chùa chiền, ảnh hưởng của thế lực đi vào trong chùa chiền. Tại bởi vì cái nhu cầu là phải xây chùa, cái nhu cầu phải tạo ra cái nơi để cho tăng chúng ở, cái nhu cầu phải có tường, đúc tường. Những cái nhu cầu đó đều là những nhu cầu nhân tạo cả. Nhưng mà theo cái xã hội đó, mà càng ngày càng biến hóa, thì những nhu cầu đó dần như không thể nào mà mình tránh được. Thì những cái nhu cầu đó, nó lúc đầu là nhu cầu thôi, nhỏ thôi, nhưng mà nhiều vị thí chủ và nhiều người mà có tiền bạc thì lại bắt đầu đem những cái dục vọng, đem cái hình ảnh mà trần tục đi vào trong để mà làm ảnh hưởng cho cái chùa chiền đó, khiến cho bây giờ đó, cái tôn giáo mà Phật sáng lập của thời Tường Pháp từ từ đó, nó không còn là một cái tôn giáo như hồi xưa nữa. Và từ từ mình đi vào trong cái thời kỳ mình gọi là Mạt Pháp. Cái Mạt Pháp là một cái thời kỳ đó mà cái ảnh hưởng của bên ngoài, cái ảnh hưởng thế tục nó mạnh vô cùng. Và cái tôn giáo nó không thể gọi là thuần túy tôn giáo được. Nó cũng không phải là một cái hệ thống giáo dục. Nó không phải là một cái phương pháp tu hành mà thuần túy đưa đến giải thoát tâm linh nữa. Nó trở thành là phi hệ thống. Phi hệ thống có nghĩa là non-system. Tức nghĩa là không phải là một cái hệ thống, nhưng mà nó loạn cao cao lên các bạn. Cho nên cái thời đại này Đức Phật tóm tắt bằng bốn chữ gọi là đấu tranh kiên cổ. Có nghĩa là một cái sự tranh chấp, một cái nội loạn ở trong cái hệ thống. Và cái hệ thống đó, đó là nó bị biến chất, cho nên mình gọi là phi hệ thống. Và cái tác dụng giáo dục nó ít vô cùng. Và do đó, đó nó là mình gọi là một cái mixed bag, tức là một cái sự hỗn tạp của chính trị, của cái hệ thống xã hội, của cái sự giáo dục, của ảnh hưởng. Mà tất cả những cái đó nó bị mình gọi là thôi thúc bởi một cái chuyện rất là quan trọng nằm bên dưới tất cả mọi chuyện. Cái đó gọi là cái dục vọng. Bây giờ người ta dùng cái chữ materialism, tức là cái dục vọng hay là cái vật dục nằm bên dưới, nó bắt đầu nó chuyển hóa và bắt đầu nó ảnh hưởng tới cái sự tu hành của tất cả những người trong chùa chiền, cho tới những người mà ở trên núi, cho tới những người ở dưới biển, ở khắp mọi nơi. Ở dưới biển có nghĩa là một cái hình ảnh nói rằng là mình chỉ tu trong tâm mà thôi đó, mình không ở trong ngoài. Cái sự ảnh hưởng thế lực đó đó, nó làm cho đạo lộn đi cái chánh pháp hồi xưa của Đức Phật. Và nó làm cho nhiều khi cái nhà chùa không còn là một cái nơi thuần túy của tôn giáo, không là một nơi thanh tịnh của cái tín ngưỡng nữa. Mình không còn tới đó để mình lễ lạy, mình bày tỏ cái lòng tin, cái lòng thành. Mà nhiều khi mình tới đó để mình làm những cái hoạt động khác, không phải là hoạt động của tôn giáo. Như thế thì cái bản chất của thời Mạt Pháp là gì? Chính là cái thời kỳ mà cái dục vọng hoành hành. Nếu ở trong con người của mình á, thì nó không ở trên đỉnh đâu, tức là cái chỗ mà tượng trưng cho sự tu tập thiền định và giải thoát. Nó không ở trong con tim, tức là tâm luân, là tượng trưng cho sự tu tập của lòng tin, lòng thanh và tình thương. Mà nó ở trong cái vùng hạ bộ, tức là vùng đan điền trở xuống. Tức là nó nói tới những cái dục vọng mà mình gọi là lower nature, cái bản chất mà thấp hèn của thú tánh. Cho nên Đức Phật dạy rằng là cái thời Mạt Pháp đó là cái thời mà chúng sinh chạy theo ngũ dục. Đó là lời của Đức Phật đó các bạn. Thời Mạt Pháp là cái thời mà chúng sinh chạy theo ngũ dục. Thế nào là ngũ dục? Ngũ là năm. Dục là những cái dục vọng. Thứ nhất đó là tài, tức là chạy theo cái tiền bạc, chạy theo cái vật chất, cái tài sản. Sắc, tức là chạy theo cái sự thỏa mãn dục vọng cá nhân của mình. Danh là chạy theo cái danh vọng. Rõ ràng đây là những cái thứ mà các bạn thấy là không an toàn. Vì không an toàn cho nên mình muốn có tiền, có bạc, mình muốn có danh, có vọng. Và mình muốn thỏa mãn những cái dục vọng ích kỷ cá nhân của mình. Tài, sắc, danh. Thực tức là cái sự hưởng thụ, ăn uống hưởng thụ cũng là cái động lực mình gọi là sinh tồn. Thùy có nghĩa là ngụ nghỉ. Nó cũng có nghĩa là cái chuyện tiêu khiển. Thùy là ngủ đó, hưởng thụ, tiêu khiển. Mà thùy cũng có nghĩa là sự mê lụy không thức tỉnh, lúc nào cũng như ngủ mê vậy. Cho nên chạy theo ngũ dục đó, tức là chạy theo cái phương thức làm sao cho mình được an toàn, làm sao cho mình được sinh tồn. Cho nên gọi là tài, sắc, danh, thực, thùy. Thì tẻ ra Mạt Pháp là cái thời đại mà chúng ta không còn nghĩ tới những cái gì mà nó cao siêu siêu việt nữa, mà chúng ta bị dục vọng ở cái vùng mà hạ bộ, ở đan điền, nó lôi kéo, nó khống chế và mình phải chạy theo nó. Và mình cứ chạy vòng vòng thì mình không thể nào mà thoát lên được. Cho nên cái bản, nếu mà mình nói về cái bản chất thì rõ ràng đó, chính pháp là cái thời tu trên đỉnh đầu thiền định, trí huệ, từ bi hỷ xả. Tường pháp cái bản chất là tu ở cái tâm luân, tu cái lòng tin, lòng thanh và tình thương. Nhưng mà Mạt Pháp ấy, thì không phải là cái thời tu mà thời bị lôi kéo và lôi cuốn ở cái vùng phía dưới của thân xác của mình, làm cho mình phải chạy theo và giải quyết vấn đề sinh tồn cũng như là cái vấn đề mà cảm giác an toàn. Bây giờ chúng ta hãy nói tới cái động cơ của ba cái thời đại này nhé các bạn. Mình nói cái bản chất rồi, cái động cơ đó. Thì nói về chính pháp đó, thì con người của mình, đó, cái động cơ mình tu hành là gì? Là mình nghe được cái tiếng gọi tâm linh, cho nên mình muốn rũ bỏ tất cả những cái trần duyên, cái trần tục. Mình muốn thoát vòng tục lụy mà. Mình muốn buông đi những cái mà làm cho mình đau khổ. Cái động cơ rõ ràng là động cơ tâm linh. Mình muốn giải thoát, mình muốn xuất thế, mình muốn ra ngoài những cái triền phược, những cái loại trói buộc của mình. Cái động cơ trong thời Tường Pháp đó, là mình muốn tìm cái cảm giác an toàn, mình muốn tìm cái tình thương, mình cảm nhận được cái đức tin mà cao thượng. Mình muốn tìm về nơi cái nương tựa gọi là quy y, cho đến chùa chiền và hình tượng Phật Pháp đó. Hình tượng Đức Phật đó rất quan trọng. Nó làm cho mình có một cảm giác an toàn. Và mình cảm thấy rằng là cuộc sống của mình là cuộc sống mình phải nên có cái lòng tin mạnh mẽ. Và mình nên phát triển cái tình thương đó đối với tất cả chúng sinh. Cho nên cái động cơ của thời tượng Pháp là cái động cơ mà rất độc đáo, là cái động cơ phát triển đức tin của mình và cái lòng thành của mình. Và mình hiện thực cái lòng thành đó bằng cách là mình đi giúp đỡ người khác, bày tỏ cái tình thương của mình. Nhưng cái động cơ thời mạt Pháp đó là chỉ có ba thứ mà thôi. Thứ nhất là sinh tồn, thứ nhì là dục vọng, và thứ ba là cái lòng ích kỷ, muốn thỏa mãn cho mình mà thôi. Cho nên cái động cơ mà thời mạt Pháp đó là nó độc đáo, là bởi vì con người chúng ta không muốn gì sâu xa hơn cả. Làm sao mình sống sinh tồn, làm sao mình thỏa mãn cái dục vọng của mình, chỉ nghĩ tới mình, làm sao mình có được những cái thứ ích kỷ chỉ cho lời cho mình mà thôi, không nhiều. Nhưng mà đó là cái động cơ mà thấy rõ ràng nhất từ cái bản chất của cái chính pháp, tường pháp và mạc pháp. Cái chữ mạc này có nghĩa là cái ngọn, cái ngành bên ngoài rồi đó, nó không còn bên trong nữa. Cái tường là cái hình tường thôi, nhưng mà nó không nói tới cái cốt lõi bên trong. Còn cái chính pháp là cái cốt lõi. Bây giờ nói về cái giai cấp, hay là mình nói về cái người mà lãnh đạo đó, thì cái thời chính pháp đó các bạn biết không, người lãnh đạo là những cái vị mà tăng đạo hành vô cùng. Họ không tham gia vào chính trường, họ không có dính dáng tới những cái chuyện mà từ buôn bán cho tới là chính trị hay là quyền lực, không. Họ là những vị mà thoát tục hoàn toàn. Đó là vì họ có cái động cơ là cái tiếng gọi tâm linh, cho nên họ buông hết vạn duyên. Cho nên cái giai cấp mà lãnh đạo đó là không phải là một giai cấp. Người ta gọi đó là một cái tăng đoàn. Họ sống rất là bình dị và họ không hề phê bình, hay là họ đi khiển trách, hay là họ đi chê bai, đi miệng mai những cái người khác, không. Họ là những người mà sống rất đạo hành. Các bạn thấy nhiều khi bạn đi lái xe đi ngang có những khu rừng đó, cây cối nó rậm rạp, nó sống yên ổn vô cùng, nó không hề tác động tới, tác hại tới những cái chuyện gì của mình các bạn. Thì cái tăng đoàn vào thời đại đó cũng vậy, rất nhẹ nhàng, thanh tịnh, thanh cao vô cùng, không qua lại về trần gian, không đi vào trong chính trường, và không tìm cái gì khác hơn là cái lòng từ bi hỷ xả và cái trí huệ mà siêu việt. Trong cái thời đại tường Pháp ấy, thì lãnh đạo là một cái giai cấp tăng lực đàng hoàng lắm. Đó là một cái giai cấp tăng lực, nó cao hơn những giai cấp khác. Và họ có ảnh hưởng trực tiếp tới cái chính trường, họ ảnh hưởng tới cái đời sống của những cái người dân. Thì bởi vì cái chùa hay là cái tự viện, cái nơi tu hành thường thường là ở trong ngay trong nhân gian đó các bạn. Thì do đó đó, tất cả mọi người tới để mà tìm an toàn, tới để mà tìm chỗ dựa, gọi là quy y đó. Quy là trở về, y là dựa, tới để mà phát triển cái đức tin. Cho nên cái giai cấp tăng lực này thường thường là những cái vị đó không những có đạo hành, nhưng mà là những người có cái tiếng nói mà ảnh hưởng trực tiếp. Thường thường họ rất thông thái về cái hoàn cảnh của cái cuộc sống, và những cái lời của họ là những cái lời vàng ngọc, làm cho chúng ta có thể thay đổi cái nhìn và mình sống. Mà nhờ cái nhìn đó đó, cho nên mình có thể thay đổi cuộc sống của mình trong xã hội, trong cái quan hệ của mình với việc làm, với chính trị, với cái vai trò của mình, vân vân. Cho nên giai cấp tăng lực là một cái giai cấp rất là đặc biệt, nó cao chứ không phải là thấp ở trong cái thời tường Pháp. Nhưng mà đến cái thời mạt Pháp đó, thì những vị lãnh đạo đó chưa chắc là những cái người mà mình gọi là đạo hành hay là tăng lực, mà trong thời mạt Pháp, những người nào có tiền bạc và có thế lực ảnh hưởng trực tiếp vào cái hệ thống mà tăng lực hay là tăng đoàn hay là tăng thân. Cho nên những kẻ có tiền bạc thế lực này ảnh hưởng tới không nhất thiết là những cái vị mà tăng, cũng có thể là những người bình thường, những người mà thương gia hoặc những người có cái quyền lực. Và do đó họ ảnh hưởng tới cơ cấu, cái tổ chức của cái tăng đoàn hay là của cái giai cấp tăng lực. Cái ảnh hưởng đó đó, ảnh hưởng thế lực, ảnh hưởng bằng tiền bạc đó đó, nó rất là mạnh, mà nó làm cho nhiều khi có thể là cái chùa, cái tư viện, cái tăng thân đó bị mất đi cái phương hướng để mà làm sao mình tiếp tục xây dựng cái phương pháp tu hành đưa đến giải thoát tâm linh. Mà nhiều khi nó làm cho mình bị kẹt trong những cái chuyện của trần tục, trần lao. Thì do đó đó, trong cái thời mạt Pháp, cái lãnh đạo này đó, nó không thể nào gọi là một cái giai cấp lãnh đạo, mà mình gọi là cái ảnh hưởng của vô số những người, những chúng sinh mà có tiền bạc, thế lực ảnh hưởng, để làm sao mà cái dục vọng và phải chạy theo ngũ dục đó nó mạnh mẽ vô cùng. Do đó đó, nó tạo ra cái mà Đức Phật gọi là đấu tranh kiên cố, bởi vì con người chúng ta không còn ở trong cái vị trí làm sao để mình hướng mình tới và thoát ra khỏi những cái tranh chấp. Như vậy kết luận là gì thưa các bạn? Kết luận là đối với cái thời đại chúng ta bây giờ đó, mình không nên coi chính pháp, tường pháp, mạt pháp là cái thời kỳ mà có 500 năm. Mà mình nên nói rằng là mình nên nhìn vào cái bản chất của ba thời kỳ này. Mình nên nói cái động cơ của những người tu hành và mình nên nhìn vào cái ý nghĩa làm sao đó mà mình trở lại với cái thời đại mình gọi là chính pháp. Thì trở lại về chính pháp đó, mình không thể nào đi khất thực được, mình không thể nào đó trở lại với cách mà tu hành hồi xưa, nhưng mà mình có thể trở lại với cái triết lý như thế này, là làm sao đó mình hướng cuộc đời mình đi vào trong cái phương pháp tu hành, tu luyện đến giải thoát. Và mình có thể xây dựng cái sự tu hành này bằng hình tượng của Đức Phật, mình vẫn có chua có chiên, nhưng mà mình phải hướng tới giác ngộ. Như vậy kết luận của mình là gì? Mình phải làm sao mà hướng mình tới con đường giác ngộ. Mà hướng tới đó tức là mình hướng tới cái giáo dục cho chính mình. Cái giáo dục cho mình, cái chữ giác đó, nó có cái chữ kiến là cái nhìn. Tức là mình phải thay đổi cái tầng nhìn, nâng cao cái nhìn của mình càng ngày càng cao lên. Và mình phải mở rộng cái tầm nhìn càng ngày càng rộng lên. Cái đó là cái chữ của chữ giác. Tức là cái nhận biết, nhận trí đó mà cái nhìn càng ngày càng nâng cao, cái tầm nhìn càng ngày càng mở rộng. Cái chữ ngộ đó nó gồm có cái chữ tâm và chữ ngô. Tức là tâm ngô là tâm của tôi. Thì ngộ có nghĩa là càng ngày đó mình phải càng biết cái tâm của mình. Nhất là biết cái điểm mù. Cái mà tâm mà nằm bên tiềm thức, nằm bên dưới. Cái tâm mà nằm bên trên là tâm từ bi xả mình chưa mở ra. Cái tâm bên dưới thấp mà nằm trong tiềm thức mình chưa có hóa giải nó. Thì bây giờ làm sao đó mình hiểu được cái tâm của mình. Đó gọi là ngộ. Giác ngộ mà cộng lại đó. Không phải dịch ra là một sự tỉnh thức đó các bạn. Giác ngộ mà dịch lại đó, có nghĩa là một cái sự thay đổi cái nhìn sâu sắc của mình, nâng cao tầng nhìn và mở rộng tầm nhìn để cho mình thấy được cái bản chất của cái tâm, thấy được cái điểm mù và thấy được những cái mà mình gọi là nằm bên dưới và mở ra những cái tâm thức mà cao siêu, cái trí huệ từ bi xả bên trên. Như thế thì các bạn thấy rõ ràng chúng ta không đi xa về cái bản chất mà chính pháp mình đặt ra lúc đầu. Nhưng mà nếu như vậy thôi thì cũng chưa đủ. Có lẽ là chúng ta có nên thêm một kết luận mới nữa. Kết luận mới là gì? Nếu mà chúng ta thấy đấy, mạt pháp đấy, thì con người mình bị cái năng lượng của cái vùng mà từ đan điền, từ cái ruộng đi xuống hạ bộ đấy, nó kéo xuống đấy. Và tường pháp là cái phần năng lượng của con tim. Và chính pháp là cái vùng năng lượng của đỉnh đầu đấy. Thì bây giờ chúng ta nên chuyển hóa năng lượng nội tại. Làm sao đó mà chúng ta càng sống đó, thì cái năng lượng bên dưới này càng ngày càng được chuyển hóa để đưa lên bên trên. Từ hạ bộ đó, cái chỗ mà mình chỉ tham ăn, tham uống, tham sinh tồn đó, sờ cái này sờ cái kia đó, từ từ mình đi lên trên cái vùng đó. Mình mở ra cái đức tin, cái tình thương và cái lòng thành. Rồi từ đó mình lại hướng cái năng lượng lên đỉnh đầu của mình. Làm sao mình tu tập thiền định, trí huệ và giải thoát. Cái đó là cái phần mà mình tu bên trong. Và tôi bên ngoài đó thì mình làm sao mình phát triển cái hoạt động xã hội đó, thì đi từ cái chỗ là mình cá nhân ích kỷ, chỉ biết mình mà thôi đó, tới cái chỗ mà tập thể vì tha hơn, hy sinh cho lợi ích của chúng sinh. Mình từ từ đó mình biết xây dựng đó, cái nơi mà thờ phượng đó để nhiều người tới đó, mà mở tâm mở lòng thành. Mình biết xây dựng cái chỗ mà mình gọi là community center để cho người ta tới để mà mở ra cái tâm mà muốn làm từ thiện, cho người ta mở cái tâm muốn phục vụ. Và cuối cùng đó, mình phải phát triển đó, cái mạng lưới trí huệ, thức tỉnh mọi người ra khỏi cái tham đắm của cái ngũ dục, để cho mọi người đó càng ngày đó, cái trí thức càng cao hơn. Thứ bạc, đó là cái kết luận của thầy đó, nghĩa rằng chúng ta không nên phân ra chính pháp, tường pháp, mạt pháp ra ba thời kỳ, mà chúng ta nên làm sao mà chuyển hóa cái năng lượng trong người của mình, chuyển hóa và thay đổi cái nhìn của mình, để mình lúc nào cũng có thể thấy được chính pháp trong cái thời đại bây giờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm hôm nay.